Thưa toàn thể Phật tử gần xa thân mến, hôm nay nhân cái dịp có tương quan tới cái mùa kiết hạ an cư của tăng chúng ở thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta, thì cái đợt tôi về này đó, và hôm nay mà được gặp gỡ các Phật tử tới đây đó, là cũng là nó có cái dịp mà nó trùng hợp với cái ba cái trường hạ kiết hạ an cư. Chứ vị tăng ni đó mới mời tôi về để mà nhắc nhở cho chư tăng ni trẻ trong các cái trường hạ, và cũng nhân dịp đó mà tôi có dịp về trường để mà nhắc nhở cái việc của trường luôn, trường Phật học của chúng ta đây, và cũng nhờ do đó mà được gặp gỡ các Phật tử đông đảo như thế này. Thì trước hết là tôi có lời thăm hỏi chúc sức khỏe tất cả các Phật tử nam nữ hiện diện, sức khỏe dồi dào tốt đẹp, và chào mừng là chúng ta còn được gặp gỡ nhau để nhắc nhở nhau trong cái trên bước đường tu học. Và xin có mấy lời để đến toàn thì hôm nay như các Phật tử trong số này là có thể là không có bao nhiêu người lạ đối với tôi, chúng ta gặp nhau đây coi như là cái việc học đạo hành đạo là cái việc của thầy trò trong nhà, cho nên là bữa hôm nay á, tôi muốn là đề xuất ra một cái phương pháp sinh hoạt có hơi khác hơn những lần trước, là như các vị hiểu rồi đó, những cái gì mà của ở trong đạo Phật mà tôi muốn nói để truyền đạt cho Phật tử gần xa đó thì đã mấy chục năm rồi. Cái việc đó tôi đã làm mấy chục năm rồi, và những cái băng từ cũng như là cái đĩa để nghe đó thì hiện giờ nó nhiều lắm. Cho nên nếu mà các Phật tử mà thật sự mà có thể bằng lòng tiếp nhận được cái nguồn tư tưởng, những cái gì mà của tôi nói đó, thì tôi xin nhắc rằng là các vị tìm ở nơi cái địa chỉ của Phật tử Diệu Quang và Diệu Xuân ở thành phố này, thì các vị sẽ có những cái bộ kinh mà tôi giảng nay là 10 năm, 15, 20 năm về trước cũng có. Và tất cả những cái mà hiện giờ tôi đang giảng hàng ngày mà tôi đã có thượng tải lên trên cái trang web ở trên internet đó, trên không trung ha, cái việc đó bây giờ thì ở đây ai cũng biết rồi. Đất nước ta cái thời đại ngày nay thì nó tiến tới cái lúc đó thì là cái việc đáng mừng. Ở trên cái mạng internet thì hiện giờ là tôi thì tuy đã ở xa, chúng ta ở xa vậy, nhưng mà mỗi ngày có một bài tôi đưa lên trên mạng đó, Phật tử trong nước cũng như ngoài nước đều có thể hạ tải kéo cái mạng internet xuống. Và nếu mình chưa có đủ phương tiện, hiện giờ chưa phải ai cũng có cái đó, thì nhờ nếu mà muốn nghe cái đó thì liên hệ với Diệu Quang với Diệu Xuân ở thành phố đây, thì hai vị đó ta tạo cái điều kiện để cho các vị nào mà muốn có những cái đĩa cũng như những cái băng thì liên hệ với Phật tử ở đây. Mà nếu liên hệ được như vậy đó thì không phải là các vị nghe tôi cũng không phải mình gặp gỡ nhau có một là một tiếng rưỡi hai tiếng vậy, mà như nãy giờ đó hình như là có tặng cho mỗi một vị một cái đĩa đấy. Một cái đĩa đó đó là cái nội dung của cái đĩa đó đó là nó ở trong cái tập thơ là Ngón Tay Chỉ Tâm tập 3. Thế thì nếu mà các vị mà bằng lòng nghe cái nguồn tư tưởng, cái gì của tôi nói tôi đang gửi gắm trong đó, thì các vị như trước đây là cái tập 3 gần như là hầu hết là đã có tặng rồi. Nhưng mà tặng đó đó thơ thì nó có 4 câu, 6 câu, 8 câu trong một bài thôi. Còn cái mà tôi nói đó 4 câu đó nó thành tới 90 phút, có phải hơn nữa. Có bữa tôi nói hơn 90 phút, tức là hơn 1 tiếng rưỡi đồng hồ. Mà trong cái đĩa mà của các vị đó mới Phật tử mà mới cúng dường đó thì các vị có thể nghe được là 40 lần. Nếu bữa nay chúng ta sinh hoạt 90 phút thì các vị nghe cái đĩa đó là được 40 lần gặp gỡ nhau, coi như chúng ta là nghe tăng sức nó nhiều như thế. Do vậy mà bữa hôm nay mày gặp gỡ nhau đây đó, thầy trò mà gặp hội của hội về đó, không phải là tôi thuyết pháp cái gì mới nữa hết, không gọi là giảng cái gì mới, mà cũng chẳng gọi là thuyết cái gì mới. Mà trong cái nghĩa đó tôi gọi là nhắc nhở tu học từ xa. Cái chương trình mà tôi giảng ở trong 5 cái tập Ngón Tay Chỉ Tâm này đó là cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa cho Phật tử gần xa, tăng ni trẻ gần xa. Cho nên là hôm nay chúng ta là cũng là một chuyện nhắc nhở thôi, chứ không phải là thuyết pháp gì mới cả. Do vậy mà tôi đề xuất ra một cái phương pháp chuyển hướng cái cách mà học tập là sau khi tôi tôi nhắc nhở cái việc này rồi đó, thì mong rằng các Phật tử để ý đây trên cái bảng đó là tôi nêu ra là nội dung vấn đề để đặt ra câu hỏi, thì nó có 5 cái nội dung. Bây giờ cũng như các Phật tử biết rồi, con mắt của tôi bây giờ nó tệ lắm rồi, nó tệ lắm rồi. Thế thì tu Phật 5 cái nội dung đây xin các Phật tử ý. Một đó là tu Phật toàn thể Phật tử chúng ta là đệ tử Phật, tu Phật. Để chúng ta mong cầu cái gì? Thì các vị có thể nói lên cái ý tứ mong cầu của mình. Nếu các vị có mong cầu cái gì trên bước đường vào đạo Phật, học đạo Phật, hành đạo Phật, để chúng ta có mong cầu cái gì không? Đó là cái vấn đề thứ nhất, là tu Phật để chúng ta có mong cầu gì không? Xin nhắc là như ở đây có để giấy và viết, cho nên là các vị có thể tự tiện tới đây mà viết ra câu hỏi, hoặc là cầm đến chỗ nào đó tùy mình có thể để viết ra câu hỏi rồi đưa đây, đưa lên đây, rồi tôi nhờ Phật tử đọc ha, rồi để giải thích cái này, để giải thích từng cái vấn đề một. Thế thì cái câu thứ nhất là tu Phật mong cầu gì? Nếu các vị có mong cầu cái gì thì cứ nêu. Đã mong cầu cái gì, có được gì không, đang mong cầu cái gì, hay là sẽ mong cầu cái gì, thì tùy theo mình ghi vô cái nguyện vọng của mình ha. Cái nội dung thứ hai á là tu tịnh, cái thứ ba là tu thiền. Ở trong đây Phật tử chúng ta đây, ai là những người tu tịnh, ai là những người tu thiền? Mà tu tịnh mấy lúc nay mình đã có được cái gì chưa, có thành công cái gì chưa, và nếu chưa thì tại sao? Được quyền đặt ra câu hỏi. Còn trong đây ai là người tu thiền thì mấy lúc nay ai là thầy dạy thiền cho mình, và mình tu kiểu nào, và có được gì chưa? Nếu chưa được, có quyền đặt ra câu hỏi. Và nếu được rồi mà được cái gì đó, mình còn nghi ngờ gì đó, thì cũng có thể đặt ra câu hỏi. Tu thiền cũng như vậy, tu tịnh cũng như vậy. Cái thứ tư, cái nội dung thứ tư là có thể đặt ra là cho những người tu mật. Nói đây có ai là người tu mật không? Và nếu mà trong thời gian mình tu mật là đã tu thì mình được cái gì? Và đang tu mình có được cái gì chưa? Còn sẽ tu thì mình đặt cái lý tưởng mình tu mật để mình đặt ở đi đâu? Mình có hiểu chưa? Cái điểm thứ năm đó là những gì chưa hiểu. Các Phật tử có những gì chưa hiểu cũng có thể được nêu ra câu hỏi. Cái nội dung thứ sáu để hỏi đó là những gì còn nghi, nghĩa là có hiểu mà còn nghi. Thế thì là như vào đó các vị có thể nêu ra câu hỏi. Và xin nhớ là làm ơn để cái tên pháp danh gì của mình ở dưới, để tôi hỏi, nếu mà có viết cái gì đó mà nó cũng được rõ, ví dụ vậy, thì để tôi mời cái pháp danh đó, cái tên đó, hoặc là tôi hỏi gì chứ tu tịnh đó gì chứ thầy của mình là ai, thì cái vị Phật tử đó đó đặt ra câu hỏi đó thì có thể trả lời. Rồi tôi sẽ góp ý, tôi gọi là nhắc nhở tu học từ xa, tôi sẽ nhắc nhở cho các vị. Thế thì bây giờ đó Phật tử có thể là giúp đỡ giùm ai muốn cần giấy cần viết, cái bàn để đâu hả? Nãy tôi dặn có cái bàn để giấy viết đó hả? Phật chỉ chứ, cho nó phải chỉ đó, đó có cái bàn, hoặc là để giấy đây cũng được, ai cầm đây ha, lại đây lấy cũng được. Cái này là mình sinh hoạt cái cách, mình đưa ra cái cách học tập mới. Còn cái cách mà tôi lên là tôi ngồi tôi nói đó thì tôi nói hoài được hoài, thầm thầm mà nói với các vị, tôi có thể nói hoài không có hết, không có hết vấn đề. Nhưng mà nếu mà nói như vậy thì cũng được. Nhưng mà nó giống như là tôi đem đồ hàng quá ra, tôi bán tôi đổ một đống minh mân trời đất. Rồi ai muốn gì là ở đó lựa, rồi cái nào không chịu thì chê rồi bỏ, rồi đá qua đá lại, lăn tới lăn lui, nó không đáp ứng được cái yêu cầu. Do vậy mà tôi mới đề xuất ra cái phương pháp này. Nếu mà các vị thử làm thử coi một lần này đi ha, cứ viết ra cái nguyện vọng của mình, trình bày cái sở kiến sở đắc của mình, rồi tôi có thể góp ý trao đổi. Ở đây gọi là theo cái kiểu học tập của Quyền Giác thiền sư hồi xưa đó, là du giang hải thiện sơn xuyên, tầm sư thống đạo vị tham thiền, tử tùng nhận đắc tào khê ngộ, liễu tri sanh tử bất tương can. Ở trong này tôi biết rằng là Phật tử có những gì là có phải đi tìm từ một ông thầy cho tới 15-20 ông thầy rồi, có nghĩa là du giang hải thiệt sơn xuyên rồi, nghe giảng nhiều lắm, ở thành phố ta nhiều chùa giảng lắm thì nhiều thầy giảng lắm, chưa kể là đi các tỉnh. Cho nên là đó là du giang hải thiệt sơn xuyên đó, tầm sư phỏng đạo học tham thiền. Tôi tin rằng ở đây là nhiều vị đã tầm sư rồi, đã phỏng đạo rồi, đã học tham thiền rồi, tu thiền rồi, tu tịnh rồi, tu mật rồi, và còn nhiều thứ tu nữa. Thì ở đây là tôi là nêu ra là có 7-8 cái nội dung, nhưng mà nếu có cái gì khác hơn thì các vị cũng có thể đem câu hỏi. Bây giờ thì các vị có thể tự làm câu hỏi thoải mái được rồi đó. Tuy nhiên là tôi xin lưu ý ở đây là nếu mà câu hỏi được đặt ra, cũng như tôi sẽ giải đáp để trao đổi với tới các vị đấy. Nên nhớ ở trong cái đạo tình giữa những người Phật giáo với nhau, và nói rõ hơn là giữa những cái người mà có cái tính cách là học hỏi đạo, học đạo để mà tu tập, chứ không phải là để mở một cái diễn đàn để đối thoại với các cái nguồn tư tưởng khác. Ở đây là hỏi để mà trao đổi với nhau, nhắc nhở nhau để mà học để tu, chứ không phải để tranh luận. Thì cho nên là nếu có nêu ra câu hỏi thì ở trong cái phạm vi của nó một cách là nôm na và nhỏ hẹp, là có thể giống như trong cái tình thầy trò để mà hỏi đạo, học đạo để hành đạo, chứ không phải là đối thoại. Càng không bao giờ có ý tưởng để đánh đổ đạo ta hay đạo của gì đạo khác, hay là người thầy này thầy khác, không có cái ý đó. Mà chỉ là hỏi và trả lời trong phạm vi để học để tu, thì các vị cứ thoải mái. Và một điều nữa tôi nhắc là câu hỏi là câu hỏi, đặt nêu ra cái câu hỏi chơi, các vị đừng có viết nhiều. Nhưng viết nhiều, ví dụ viết nhiều là đọc có một trang là không còn làm gì nữa được hết. Câu hỏi thí dụ như tôi tu thiền mà tôi ngồi rồi á, tôi thấy có con ma gì nó ám ảnh sau lưng tôi, vấn đề đó giờ phải làm sao? Thí dụ vậy. Còn về tịnh độ, nó tôi tịnh độ tôi niệm hồi đó giờ năm nay là được 18 năm rồi mà sao không thấy Phật Di Đà rồi gì phóng hồng quang nhãn áo, thí dụ vậy. Hỏi câu hỏi ngắn vậy đó, nên cái bài cái này là chắc không trả lời được rồi. Xin chị nào đây là làm ơn mình giúp gọn lại đi. Khoa bây giờ để thử coi cái bài hơi dài và giúp gì ha. Em có cái micro, cho cái micro nữa chú ấy, mấy chú bảo vệ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy, chú Phật tử pháp danh là Chúc Lý, Giác Phương, Giác Hằng, Huệ Liên. Kính thưa thầy, cách đây không lâu chúng con có nghe học trong những bài thanh thiền ngón tay chỉ căn mà thầy đã giảng. Thầy có nói đến vô sắc giới, chân đế bên mặt vô vi, và thầy hứa thảo sẽ giảng dạy cho chúng con một ngày gần đây. Vô sắc giới tà kiến, thầy đã từng dạy dỗ cho chúng con rất rõ ràng nhiều lần, nhờ đó mà chúng con đã nhận thức được khá nhiều. Từ hôm nghe thầy hé lộ sẽ giảng cho chúng con học vô sắc giới, chân đế, chúng con nhận thấy đây là điều thiết yếu cần phải nghe học nghĩa lý chân thật của pháp đó. Vì vậy hôm nay có cơ hội gặp thầy ở đây, nếu có đầy đủ nhân duyên, kính mong thầy từ bi hoan hỷ hiển bày cho chúng con được nghe thấy biết, để chúng con có thêm được chút ít ánh sáng từ những góc cạnh của viên kim cang trí tuệ, hầu cho đội lúc thực hành quán chiếu tư duy trong quá trình tu học pháp Phật không sai lạc.
Câu hỏi này hay đó, nhưng mà tôi xin nhắc, không được nói, không được gọi là phê rồi. Viết câu hỏi là câu hỏi. Cái này sao đây giờ bắt lên nè. Câu hỏi này là một cái nội dung cần thiết mà có thể giải đáp, nhưng mà giải đáp là cho một vị này thôi, còn những vị khác là yêu cầu là nêu ngay câu hỏi gọn ghẽ, mà không được nói hay hay là nói dở hay nói bình luận gì hết, cứ nêu câu hỏi cho gọn ghẽ. Xin ra các vị để ý vậy. Bây giờ có khi chờ đợi đó, tôi có thể trả lời gọn ghẽ câu hỏi này. Các vị khác cứ đặt vấn đề ha, cứ đặt vấn đề ra đi. Cái câu hỏi này là muốn hiểu về vấn đề vô sắc giới. Tôi chỉ rất là phải nói rằng là khá rõ rệt, mà không phải một lần mà nhiều lần cơ, trong cái vấn đề tam giới. Cho nên tôi có trả lời đây là cũng trả lời đại cương thôi, còn cái mà các vị muốn nghe rõ là về nghe cái gì đó hồi nãy, có thể nó có trong đó. Và nếu lần sau tôi có về nữa, tôi tặng thêm nguyên một bộ luôn, cả năm cái tập, năm tập thôi, ngón tay chỉ căn. Và nếu lúc nào đó có thể là tôi tặng luôn cả cái tập mà Như Nguyễn Thiền Sư sưu tập, nếu làm ra được bàn đĩa, nếu có sự đóng góp ủng hộ của Phật tử tùy hỷ đó, là có thể tặng luôn cả cái đó. Bởi vì đành rằng là tôi giảng năm nay là hơn 50 năm rồi, kinh điển tôi giảng nhiều lắm, mà đó là kinh bộ và dạy giảng chung cho tăng, cho ni, cho Phật tử, cho các trường hạ vân vân. Nó nhiều bộ kinh, mà bộ kinh nào phải nói rằng là cũng đủ sức để cho Phật tử tu hành hết. Tuy nhiên là như các vị biết đó, về cái của tôi nói đó là so với nhiều vị khác đó, cái của tôi nói khó nghe là gì? Cái của tôi nói là các vị không bắt bẻ nổi đâu, tôi nói thẳng như thế. Tôi đã nói trong đó rồi là các vị không có bắt bẻ được, có thể nói thẳng tới cỡ vậy đó. Bởi vì tôi có nghe pháp sư trong nước cũng như ngoài nước, tôi có thể chỉ chỗ đó rằng ông nói sai là không cách nào mà nói rồi, cái đó có. Cũng như cái của tôi nói ra, hỏi vừa vào đâu mà tôi dám nói như vậy, là tôi xin nhắc rằng là tôi dựa vào hoàn toàn là ý Phật và lời kinh. Mà cái ý Phật, gọi là ý Phật lời kinh đó, là kinh đó là phải được văn tuệ tư tuệ và tu tuệ. Và phải trải qua giới học, định học và tuệ học để nhận xét đánh giá kinh đó. Mà tôi đã viết ra những cái tôi viết đều là trải qua những cái đó. Trải qua nghĩa là phải trải qua giới học, định học và tuệ học. Phải trải qua văn huệ, tư huệ và tu huệ. Cho nên là cái mà tôi viết đó, văn chương thì các vị có thể chê được rồi đó, chê sao cũng được. Nhưng mà cái lời và cái ý đó, nó sẽ giúp đỡ cho những cái người đệ tử Phật rất là nhiều. Nhưng mà đây là tôi nói đệ tử Phật tu đó nha. Chứ còn mà dùng mình văn chương bóng bẫy để mà khen chê về mặt văn như thế này, thơ như thế kia, trữ tình như thế nọ, là cô hang nhân dân gì đó, cái đó thì xin để bàn cái đó. Bởi vì sao mà tôi nói như vậy? Bởi vì nhất thiết chư pháp ha, tùng bổn vĩ lai, ly văn tự tướng, ly ngôn xuất tướng, ly tâm như tướng, mà dạng pháp mà tất cánh bình đẳng bất khả phá hoại, cố danh chừng như tất cả ngôn ngữ danh tự không hề diễn đạt gì hết, không bao giờ diễn đạt trọn nghĩa được hết. Do vậy cho nên là cái ngôn ngữ danh tự là các vị có thể là chê kiểu nào đó, phê kiểu nào đó được hết. Nhưng mà còn cái lời và cái ý kinh mà để chỉ cho chúng ta đi trên cái con đường là học Phật để giải thoát, học Phật để giác ngộ, giống như bốn cái tám cái chữ ở dưới giảng đường, cái đó thì mở đạo. Cho nên tôi muốn nhắc với Phật tử, nội bộ Phật tử của chúng ta, học Phật phải có giác ngộ. Nếu mà các vị mà học 20-30 năm rồi mà các vị không có giác ngộ được gì hết là học sai rồi. Ông thầy đó, bất cứ là ông thầy là người nước nào mà dạy cho Phật tử mấy chục năm mà không có giác ngộ chút nào hết là ông thầy đó dạy sai, không phải đạo Phật. Và ta tu mấy chục năm rồi mà không có giải thoát gì hết, năm nào cũng cúng chùa 100 triệu, 200 triệu, thậm chí có 1000 triệu cũng có, mà không có giác ngộ gì hết, không có giải thoát gì hết, thì là cái ông thầy đó nhận tiền nhiều vậy đó mà cũng không có chú nguyện và cũng không có độ được cho cái người thí chủ. Cho nên học Phật phải có giác ngộ, học Phật phải có giải thoát. Đó là cái tiêu chí, cái đường lối của đạo Phật của chúng ta. Cho nên các Phật tử để ý cái đó. Thành ra cái ngón tay chỉ tăng, gọi là ngón tay chỉ tăng, có nghĩa là cái tay chỉ tăng, chứ cái tay không phải là tăng. Thuyền để đưa đò, đưa người qua sông, chứ thuyền không phải là bờ. Cho nên những cái văn tự trong này là ngón tay chỉ tăng, chứ văn tự cái này không phải là tăng. Ngón tay chỉ tăng chứ ngón tay cánh tay không phải là tăng, mà là phương tiện. Cho nên là cái câu hỏi này, câu hỏi vừa đọc đây, có hữu ích, hữu ích rất lớn. Tuy nhiên là có cái điều là không thể nói nhiều hơn nữa được, không thể nói nhiều lắm, là tại vì tôi đã có nói rồi ha. Do vậy mà hôm nay tôi gọi là nhắc nhở đại chúng, nhắc nhở Phật tử, chứ không phải nói cái gì lạ, không có cái gì mới. Các vị đừng đòi tôi nói cái gì mới nữa, không có đâu, không có cái gì mới hết. Mà cái này tôi nói nhiều lần lắm, Phật tử mà đòi kinh mới hoài đó, các Phật tử đó không biết học đạo đâu. Đừng có đòi kinh mới. Bao nhiêu kinh, bộ kinh mà tôi đã nói là các vị đã nghe đó, bao nhiêu đó thôi, không thèm nghiên cứu bất cứ thứ kinh gì khác, mà cũng đủ thành Phật dư. Nghĩa là không thiếu cái điều kiện nào để cho mình có giải thoát, có giác ngộ. Cho nên đừng có đòi kinh khác. Và một cái điều nhắc nhở nữa là các vị mà không được, tôi đã nói rồi, bây giờ nếu mà tôi nói là có một số thêm buồn bực nữa, chứ. Nhưng mà thôi cũng nói nhỏ nhỏ chút xíu thôi. Phật tử mà ham tụng kinh á là không bao giờ được cái gì hết. Phật tử mà ham tụng kinh là Phật tử đã không làm được cái gì hết. Cho nên tôi mới có là cái bài thơ. Cái bài thơ cái đầu đề là ta và nó. Là tức là Đức Phật tự than mình lại với đệ tử mình. Đầu đề ta và nó. Ta thuyết kinh nhằm dạy nó nghe, nào ngờ nó tụng bắt ta nghe. Là 80 dư tuổi nghe gì nữa, chính tiếng ngồi tân sụm bánh chè. Cái bài thơ có vẻ tếu đó, nhưng mà rất là trung thực. Phật nói kinh là để cho đệ tử nghe, mà bây giờ đệ tử là mỗi một lần vậy là nó muốn kiến phước, là nó mời Phật lại ngồi đó ngồi tân chính tiếng để nó tụng lại cho Phật nghe. Tôi hỏi chứ làm sao mà là phước ở đâu, ai ban phước cho các vị? Phật mà không nổi sân, không quở, không phạt đã là quý lắm rồi còn đòi phước. Ngồi già vậy đó, 80 tuổi rồi mới là duyên tâm. Mà bây giờ hả miệng làm các vị muốn có phước là cứ đem nhang đèn lại đánh bon cái kêu Phật lại ngồi đó lại ba lại rồi cái là bắt ngồi sững nó nghe 8-9 tiếng hồ, làm sao mà được cái gì ở trong đó. Chứ còn nữa, Phật tử mà ham lại cũng không hề được cái gì. Tôi nói cái đó nghe kỳ quá mà, nhưng mà là không ai bác bẻ nổi đâu. Bác là tại vì mấy người ghét, không trúng ý của các vị, các vị ghét. Chứ còn nói về kinh điển là không có người bác nổi những cái ý mà tôi vừa nói. Cho nên nói đó giống như thách thức á. Nhưng mà có đó trong cái đạo tình của cùng là đệ tử Phật mà. Tôi nói thật đó, những vị Phật tử mà ham lại là không bao giờ được cái gì của đạo Phật. Với hàng tụng kinh mà từ 8 giờ sáng tới 3-4 giờ chiều á, cũng không hề được cái gì của đạo Phật. Còn vấn đề thiền cũng vậy. Thiền mà các vị phải tập ngồi sững một lần mà từ 2 tiếng tới 3 tiếng tới 4 tiếng đó, là chỉ là uống cái sự sống thôi, chứ không phải ngồi vậy là hay đâu. Cái đó tôi đã nói rồi hết, có trong những cái tập sách đó. Thiền là đi cũng thiền được, đứng cũng thiền được, ngồi cũng thiền tốt, mà nằm thiền cũng được. Cái đó khó nghe, nhưng mà muốn vậy là phải đọc hết là mấy cái tập của tôi viết gần đây. Bởi vì Phật tử phải biết cái nào là sai, thì các vị có thể biết cái nào là đúng. Do vậy cho nên người Phật tử phải biết cái chánh pháp nào là chánh pháp, thì mình mới biết cái nào là tà kiến. Chứ mà mình không có biết cái nào là chánh pháp, thì mình làm sao mình biết cái gọi là tà kiến. Mà nếu tà kiến mà mình không nhận được gọi là tà kiến, thì mình làm sao mình biết cái nào là chánh pháp. Do vậy cho nên là cái người Phật tử đó phải để chọn thầy mà học. Mà trong kinh sách này gọi là thường là mình phải chọn minh sư. Sư thì nhiều sư, nhưng mà có sư nó chưa có minh lắm. Cũng giống như mình đi học thầy giáo, cô giáo ngoài đời đó, có những thầy giáo, cô giáo dạy rất là mình rất dễ hiểu, dễ hiểu và thành công dữ lắm. Còn có thầy giáo, cô giáo ta cũng có ra trường sư phạm đàng hoàng, nhưng mà có khi cái năng khiếu nó không có được ưu việt lắm. Cho nên là những thầy cô đó dạy khó hiểu lắm. Tôi nhỏ cũng đã từng có đi học ít nhiều mà, là có gặp có thầy dạy thì được chết rồi đó. vô ngồi cái đó rồi mình phải lấy cái môn khác ra mình học, rồi mình về mình phải nghiên cứu lại. Chứ còn thầy cô mà những người mà ta non về cái gọi là cái nghệ thuật sư phạm đó, ta nói mình khó nghe lắm. Thế thì trong cái việc mình đi nghe giảng cũng vậy, minh sư thì nói dễ hiểu chút, còn mà sư không được minh lắm á, nói nghe nó tầm ruồng, nó dòng do ta quất mà không biết lấy cái gì. Cái đó là có thiệt, đó là cái chuyện chung chứ không phải là mình chia tách ai hết. Thành ra là các vị phải để ý là mình phải hiểu, phải nhờ minh sư phân tích cái nào gọi là chánh kiến, cái nào gọi là tà kiến, cái nào gọi là chánh tư duy, cái nào gọi là tà tư duy. Mà tư duy tức là tu thiền đó, tu thiền là tư duy chứ không phải là cái gì ghê gớm lắm. Cho nên là thiền mà bắt buộc phải ngồi không mới gọi là tu thiền, không phải vậy đâu. Vì vậy mà tôi nêu ra đó, ai là vấn đề tu thiền, ai dạy thiền, tu tịnh độ, các vị tu sao, ai dạy tịnh độ, dạy cách tu sao, ai dạy mật tông, tu mật tông để làm gì. Cái này là có thể nói hoài mà lại lớn lắm đó. Chỉ có cái điều là mình không có đủ thời giờ để nghe. Bây giờ tôi trả lời câu này, trong khi chờ đợi các vị cứ nêu ra. Nhưng mà tôi xin thưa nha, chúng ta làm việc lần đầu tiên, hồi nãy 8 giờ rưỡi mình làm việc tới 9 giờ rưỡi, tới 9 giờ rưỡi là mình nghỉ ha. Nghỉ rồi nếu mà các vị còn chịu nữa đó, chúng ta trở vào lớp lần thứ hai để nó tiếp tục, chịu không? Chịu á. Bởi vì bữa nay theo ý tôi đó là tôi muốn nói nhiều chút. Tôi trả lời bôi giờ này các bạn đó.
Có
cái nữa.
Ai sống trong coi dục, không bao giờ có an lành, không bao giờ có hạnh phúc.
ai sống trong cõi sắc cũng không bao giờ có an lạc, không bao giờ có hạnh phúc. Ai sống trong cõi dục sắc lại càng không có an lạc, người già cũng không có hạnh phúc bao giờ. Vậy thì bây giờ mình phải làm sao đây? Bây giờ mình đang có gì đây? Hiện giờ mình đang ở cõi gì đây? Ai biết mình đang ở cõi gì? Chúng ta đang ở trong tam giới đà độ. Tôi xin thưa các vị ở đây, tôi nhắc ở đây tôi không phải là cần đối thoại để lấy cái gọi là được thua, hơn thua, thắng hay là thấp, cách thấp hay là thắng liệt hơn thua nhỉ. Nhưng mà nếu các bạn có thể bình tâm suy nghĩ, hiện giờ chúng ta không có ở trong giới nào hết. Nhưng mà nếu chúng ta tùy theo chúng ta, tùy theo cái cách sống, cách nghĩ đời của chúng ta, mà chúng ta là ở cái ngay chúng ta được, mà chúng ta có thể vượt ra hết toàn giới này mà không ở trong cõi nào hết của mình. Bây giờ tôi nói cái này là phải thiền nha, phải tham thiền mới thấy được cái ý mà của tôn trình này. Sắc giới là gì? Sắc giới là cái cõi vật chất, chữ sắc là vật chất. Chứ còn có mà vật chất thì chứ còn có khoáng vật, thực vật, động vật. Và cho tới ngày nay, ngày nay đất nước ta nó sử dụng một cái danh từ của thời đại mới, đó là phi vật. Chữ sách là cõi vật chất, mà cõi vật chất nó gồm có quán nhập là các vị biết rồi, núi sông, đất liền, đá, vân vân, gọi là quán nhập. Thật ra là tất cả bao nhiêu ngàn cái cây mà hiện giờ khoa học cũng chưa biết hết, chưa biết hết cái tên, chưa đặt tên hết của tất cả mọi cây hoa lá. Tôi chỉ thật vậy. Tôi đọc nhập cũng vậy. Động vật là con người mình là một loài động vật cao cấp nhất ở trong các loài động vật. Và ngoài ra là cũng còn bao nhiêu ngàn những động vật mà các nhà khoa học cũng chưa biết hết và cũng chưa đặt tên hết. Thế thì là kiểm soát có nghĩa là nó gồm có khoáng vật, thực vật, động vật và phi vật, phi vật thể. Nó có cái thứ gì thể nữa hồi nào mình không biết. Vậy thì nếu nói rằng là ai cái cõi mà còn có động vật, thực vật, khoáng vật và phi vật thể, đó là cõi sắc. Nói về chút chưa sâu chút, cõi sắc là do tâm của chúng ta, do con người của chúng ta. Chứ cái cõi mà gồm có thực vật, có động vật, có khoáng vật và có phi vật, phi vật thể là không phải là cõi sắc đâu. Nếu nó là cõi sắc là nó thuộc về do ta chấp, chấp ngã mà ra, chấp ngã và chấp thắt mà ra. Nếu ta đừng chấp ngã, nếu ta đừng chấp thắt, thì ta tha liệu cái tướng ngã, cái tướng nhân, cái tướng chúng sanh, cái tướng thọ giả. Chúng sanh tướng, thọ giả tướng là hai cái tướng, đó là không gian và thời gian. Cho nên là tôi nói tiếp là tôi còn không còn bao giờ nữa. Nên tôi nói là hết những cái tôi muốn nói để gửi gắm lại cho Phật tử gần xa, cho tăng quý trẻ. Nhưng mà tôi biết là tôi không còn bao giờ. Và trong khi đó nếu mà nhân tôi còn, chưa hẳn tôi nói ai, ai cũng bằng lòng quan hệ mạnh. Có đời những đề mà tôi nói là nói hẳn là không có thật, các gì đâu có chịu đến. Tôi nói là ở cái thân này là tôi nói là cái năm gần này ngủ quẩn là da không. Tôi nói bao nhiêu lần, nó bao nhiêu lần, bao nhiêu manh, bao nhiêu địa mà không phải Phật tử nghe rồi là mình. Do vậy cho nên là các Phật tử đã chống đối tôi biết bao nhiêu mà nói là nhất định không bằng, nhất là phải cầu siêu, phải có cái hồn. Tôi nói câu này là coi như là bổn đạo tôi sẵn sàng chấp nhận bổn đạo bỏ hết, không cần gặp mặt mà tôi cũng không cần gặp mặt cái gì, là tôi cho cái gì đấy mà không có cái hồn nào hết, không có cái hồn nào hết. Dù giờ đâu mà tôi nói chuyện này là cái quả sắp tới cái gì đi cúng mẹ một kỳ đi. Thì cúng mẹ một người liên, rồi mẹ một người liên thành ngạo quỷ, không chút là Phật. Tôi có bài thơ là ngũ quẩn duyên sanh tánh tự không, ông dạy nói để ai cũng biết. Quán tự tại Bồ Tát hành xong các giả ba la mà các thời chiến kiến ngũ quẩn giai không. Ngũ quẩn giai không có nghĩa là sắc quẩn cũng không. Chỉ sắc đâu? Chỉ sắc là khỏi bỏ sắc đâu. Khỏi sắc đủ không. Thọ quẩn càng không có, tổ hành thích lại cũng không có như vậy. Chiến kiến ngũ quẩn giai không. Do vậy mà vượt ra tất cả khổ hạnh. Thế thì nội câu đó thôi đủ thấy rằng là Đức Phật dạy cho chúng ta rằng là cõi sắc không có Phật. Tại sao giáo nói là cõi nên là thần thần động vật quát vật và phi vật thể như thế này mà không là sao? Xin trả lời nhất thiết hữu gì pháp như mộng, như quyển, như tà, như ảnh, như lộ, như điện, như dương diệm, như cà thất bà thành, như thủy trung biệt, như cảnh trung tượng. Và pháp nó có nhưng mà nó quyết, vì nó quyết cho nên Đức Phật dạy rằng nhất thiết pháp vô ngã, tất cả pháp đều là vô ngã. Vô vào đâu mà nói là nhà pháp vô ngã? Vô vào bình thường, vô vào ngày 11 tháng 3 bình nhật, cái nếp nhật chân minh trở dậy, cái thế phòng cái như vậy, khoa học kỹ thuật như vậy, mà trong vòng mấy giây là nhà máy điện hạt nhân bắt chơi tới bây giờ sửa còn chưa được, và chết hết thải là 26.000 người, mà bây giờ cũng còn tìm chưa đủ hạt còn. Thế thì giải pháp mà nếu nó có từ ngã thì nó đâu có hư nát, nó đâu có chết rất dễ dàng như vậy, là tại vì nó chưa sanh chưa nguyện. Nga thì nói cho nên nó lên chân ở lên phi thuyền ở đây mà cái nhà máy chắc như muôn đó, mình nói cái năm tập rút mà nó sẽ sơ dẫn chắc như muôn của Nga là cái nhà máy điện tử mà hư trước chứ. Bây giờ là thứ hai là nhà máy là điện nguyên tử của Nhật là hư lần thứ hai, mà chắc cái kỳ này là 26.000. Tại sao nó dở như vậy? Là tại vì Phật dạy là thế gian là vô thường, quốc độ là nguyên suy, tứ đại là khổ không, ngũ ấm là vô ngã, sanh diệt kiếp dị hương vị vô chủ. Do vậy mà tất cả nhà pháp là nhân sanh như quyển, cho nên nó có là có như quyển, cho sự thật không có hề có cái tự ngã của nó. Cho nên cái cõi sắc là cái thân ngũ quẩn này, cái sắc quẩn này nè, cũng chỉ là quyển sanh quyển diệt mà. Do vậy thì cái chữ cõi sắc đó, đừng tưởng là cõi sắc là cái cõi mà có động vật, thực vật, phân vật và phi vật thể này, mà mình chỉ mình nói cõi sắc là cõi này chứ không phải. Cõi đó không phải cõi sắc. Cõi sắc không phải là cõi. Nếu cái cõi trên cầu này qua cái cầu này mà gọi là cõi sắc, vậy thì mình nghe rằng ai ở trong ta nhớ là không bao giờ có trong suốt. Y như ở trong cái nhà lửa cháy sột theo đến cái sắp vô sắp thành thịt. Vậy cái Đức Phật cao hồi đó mình mặc ở đâu? Đức Phật không có ra ngoài ta nhớ cái Phật hay không? Không hề có đi đâu hết. Thấy không? Cho nên cái thách giới mà có là do ta, do sự chấp mắt câu nghệ mạnh ngã và cái ngã sở hữu của ta, cái thân của ta, chồng của ta, vợ của ta, con của ta, nhà cửa của ta, sự nghiệp của ta, chức chức địa vị của ta và các bạn trong ngoài của ta, vân vân, do cái niệm chấp ngã và ngã sở mà nó sinh ra các cái đau khổ. Mà các vị nghe cái đau khổ đó mà tới là nó có 11 món khổ, có 11 con món khổ chứ không có nhiều đâu. 11 món khổ đó là, nên đây các vị nghe, các vị nghe nghe cái đĩa đó đi. Rồi có khổ khổ, hành khổ, ngoại khổ, sinh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái vị sinh khổ, quán thân hộ khổ, cầu thân khổ, và ngũ ấm sinh hạnh khổ, có 11 món khổ. Mà cái nguyên nhân nào mà làm cho cái thân này chịu 11 món khổ đó? Sa tế, lục thô, kế hoạch, tư hoạch, tình sa hoạch và thập thiền thập sử, nó là nguyên nhân của đau khổ. Do vậy cho nên cái khổ có nguyên nhân mà người ta quá khổ thì người ta gọi là tu tập thiền định trung quá chiếu, để người ta quá giải và loại bỏ cái nguyên nhân khổ. Tu tập thiền định để loại bỏ cái nguyên nhân khổ thì cái quả khổ sẽ được mất. Cho nên cái việc tu tập thiền định là vậy, chứ cái việc của lại nữa chứ không có lại thằng nào, con nào, đứa nào, cậu nào, cô nào, chú nào, bởi vì là Phật là loại. Cái ông thần thánh là chờ người ta loại rồi mình thương, mình giúp đỡ vậy là mình là cái thứ gì mà mê lại dữ vậy? Nếu cần giúp đỡ thì thấy ai khổ thì phải giúp đỡ chứ. Sao phải không phải chờ người ta loại thì mình mới giúp đỡ? Người đời người ta cũng biết là cái nghĩa bất chi vô dũng giả mà lâm nguy bất cứu mạng anh hùng. Người anh hùng mới gặp ai tai nạn là tốt, chứ trong đời thì gian sinh lại là cầu nguyện gì hết mới là anh hùng. Còn cái người mà dũng á là thấy việc nghĩa là làm, chứ đâu cần phải có lãi. Đúng như trong an ra không nên chắc nè, hãy mấy xe động rồi có lãi cái đòi như bán chứ đâu cần năng lý lại lục gì đâu, để giải quyết vấn đề xã hội mà. Thấy quyết độ, thấy chế độ là tự lại là hỏi quá 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 là phiên bản là can thiệp ngay, chế độ có lợi lại, công an không có lợi lại nữa. Vậy mà hiện thật trong các tôn giáo, trong đó là Phật của chúng ta phải chờ lại cái chút, chờ cầu nguyện gia sinh cho. Vậy là hiện thật cái nỗi gì à? Mà ta nói nghe người bạo quá à, bạo quá không có nữa cũng được, không cần gần nữa cũng không ra. Ngay bây giờ không cần cúc một tộc nào nữa, ngay bây giờ. Nhưng mà nói cho các bạn mà chuyện mà tôi đẹp quá nên nó khỏi được hết. Nhưng mà nhớ cái là bảo mật ở đây rồi, chứ sau này mà không có được gần nữa, bởi vì để giữ sức thì mai còn đi mất một cặp nữa đó. Cho nên là con gần như là tự nhiên không có cách là vậy. Để giữ quân, giữ quân gần như hết hết cảnh. Tại sao tôi là như việc thiền sư mà tôi dở vậy là sao? Chính cái giận đó mới là con tốt đó. cho nên mà chụp rất là nhiều.
Nhưng mà có thể là chia của với nhau và thật
trao đổi với nhau mà không, chia sẻ với nhau mà không, thì cái tài năng, cái nghệ thuật của ngày nay đó là đem ra chia vui mình, mà em là thế giới không có một người nào mà khổ như bây giờ. Nhưng mà tại vì người ta không có thiền cái kiểu của mình, mà người ta làm cho cái nước của mình, cho cái dân tộc của mình, và cũng chưa nói vậy, thậm chí là người ta gom về cho gia đình mình. Vì vậy mà cái tài nguyên của vũ trụ nó gom lại, người ta còn số được rất ít. Thật nghiên cứu thật là công quan sâu sắc về về khoa học cho họ hưởng thôi, còn dân thì vẫn còn. Từ chỗ đó mà nó có nảy ra cái chủ nghĩa cộng sản để muốn bình cái tài sản của thế giới. Nhưng mà làm cũng chưa được, không phải là cái hay mà đem ra nói là ai cũng theo. Nó có cái đời là nó có cái gì, cộng sản là gì, là muốn làm sao cho cái tài nguyên sự nghiệp của một thế giới từ ngũ gốc ngũ quả cho tới những cái đồ họ dùng của mình, rồi làm sao cho nó chia sẻ vui bình, để yêu nhau mà sống. Cái trí cộng mà vậy đó là chia rộng, nhưng mà cái đó khó làm lắm, là không được. Vì vậy mà nó dẫn tới khó hoài. Do vậy mà cái tư tưởng bắt đầu cái chiến tranh trên thế giới là giặc giả còn hoài lại vậy. Cũng như giáo lý của đạo Phật, thật sự giáo lý của đạo Phật là đúng giáo lý Phật là cộng sản. Đức Phật đâu có muốn gom cái gì cho mình đâu, muốn làm sao cho trang trải để mọi người chia sẻ nhau mà sống đấy chứ. Nhưng mà rồi Đức Phật cuối cùng rồi là chỉ có đào tạo để nhắc nhở cho một số người nào đó bằng lòng tự tin ở trong cái khả năng cái nghiệp của mình, và mình giải thoát giác ngộ cho mình. Còn nếu mà qua bằng lốc thì ai bằng lòng với mình, đồng ý với mình, thì mình nhắc nhở nhau, gọi là cái tinh thần giác tha của đạo Phật, tự giác người giác tha. Mình nhận nó giác ngộ, mình được an lạc rồi, mình truyền bá cái tư tưởng nhận nó giác ngộ an lạc nó cho người khác được bao nhiêu thì hay bao nhiêu, chứ không có vấn nhận. Đạo Phật cái đó vì không có vấn nhận, không chủ trương vấn nhận, không chủ trương bắt ép đàn áp người khác phải theo cái lập trường cái tâm thiện của mình. Do vậy mà ngày là cái người được cái mặt càng ngày càng hơi ít so với các cái đó khác. Thế thì tôi có thể tôi phân tích chỉ cho các vị thấy. Tuy nhiên là không phải tôi chỉ cho ai cũng nghe ai cũng không. Tôi thì bây giờ tôi trở lại với thầy Tâm Nhất. Chúng ta ai cũng tưởng rằng chúng ta ở một cõi sắc, mà nếu chúng ta mà ở cõi sắc thì Đức Phật Thích Ca có lẽ phát một kỳ gia ca năng tu đề bồ đề vân vân xưa kia cũng ở cõi sắc, vậy thì các vị cũng bị khổ hay sao? Sự thật là Phật và một số đệ tử Phật đã vượt ra khỏi vượt ra khỏi các vị đi trên mặt đất, đi trên mặt đất và ở trên gốc lá, trên gốc cây, trên hang đá. Thế thì Đức Phật vẫn sử dụng vật chất mà Đức Phật không có dính dấp với vật chất. Cho nên dầu là sống trên cái cõi vật chất mà họ không có dính. Đấy. Thế là Đức Phật ở trên cõi đời chúng ta đầy đầy vật chất, mà Phật và cái người ra bỏ cõi. Bây giờ nói tới cõi dục, nên cõi dục là gì? Vậy nên bây giờ gần mấy trăm người ở đây hiện bây giờ mà gần như là cái cõi dục nó bị ảnh mất. Hiện giờ không còn ai mà có một cái ý niệm dục vọng để nó làm cho đau khổ, không có. Cho nên là bây giờ đây là hiện giờ coi như là cái dục vọng ảnh á. Vậy mà nếu mà chúng ta hồ nghĩ là cái cõi dục hiện lên, mà chúng ta là gì? Nó mong muốn nè, nó nhớ tới việc về những gia đình này, xã hội là tiền tài, những giọng này, sự nghiệp, thương yêu, quanh nó thành ra có những việc. Còn ngay bây giờ làm cái cơ nào không có cơ nào, nhưng mà cái tư tưởng mình dục vọng nó lắm, gọi là dục vọng nó ẩn, thì cái trí tuệ nó hiểu, mà trí tuệ mình hiểu ra, mình đang sử dụng trí tuệ để mình nghe để mình nhận thức, thì cái dục vọng nó ẩn. Do vậy thì cõi này cũng là cõi dục, cõi này cũng là cõi sắc, và còn cõi này cũng là cõi vô sắc. Thì bây giờ nghĩ chút xíu rồi tiếp tục ha.
Xin mời trở lại chỗ ngồi. Kính toàn thể Phật tử, giờ chúng ta tiếp tục. Tôi trả lời tiếp tục là cái câu hỏi về vô sắc giới mà tôi đã nói nhiều, và các vị về nghe những cái gì sẽ có thêm. Vô sắc giới là gì? Là chúng ta gửi tâm hồn của chúng ta tin tưởng ở những cái việc mà không hề có thật, không hề thấy thật và không hề biết thật. Vậy mà chúng ta đành gửi gắm tâm hồn của chúng ta vào cái thế giới đó. Cái thế giới không bao giờ biết thật, không bao giờ có thật, không bao giờ thấy thật, không bao giờ nghe thì có nghe thôi, thì có nghe mà không thấy, không biết, không gặp. Vậy mà chúng ta gửi tâm hồn của chúng ta vào cái thế giới đó. Thế giới đó tức là thế giới không có hình sắc. Chữ vô sắc tức là không có hình sắc, không có vật chất. Vì không có hình sắc, không có vật chất, cho nên chúng ta không bao giờ gặp, không bao giờ thấy, không bao giờ biết, mà chúng ta chỉ nghe đồn, nghe đầu qua đầu lại, đầu qua đầu lại. Ví dụ như bây giờ để có một cái tên đầu, người ta nói rằng là giờ có Quan Âm Ba, Quan Âm Châu Đốc Ba ở dưới quận Trẻ Lấp đó, mà mỗi ngày Quan Âm lúc lắc, Quan Âm lúc lắc ra, có cái tên đầu chùa đó có Quan Âm lúc lắc, người ta đi xe tới từng đoàn vậy, người ta đi tìm Quan Âm lúc lắc. Mà những người mà đi tìm Quan Âm lúc lắc đó thì hoàn toàn không có lúc lắc. Vậy mà người ta nghe nói Quan Âm lúc lắc, người ta đi tìm, người ta lại, người ta cúng. Rồi giả sử như Quan Âm có lúc lắc thiệt, thì Quan Âm là cái tượng đá thì làm gì cho chúng ta? Ấy thế mà chúng ta lại gửi tâm hồn, đem thân xác chúng ta từ cực khổ mà đi lại lực cầu nguyện với một cái tượng Quan Âm lúc lắc mà thì thật không hề có lúc lắc. Đó là vô sắc giới là vậy đó. Còn ví dụ như người ta nói là bà cái xứ Châu Đốc Ba, mai mốt tôi đọc cái biểu chú xứ Châu Đốc Ba ở Đà Lạt, rồi tôi đưa lên trên mạng, tôi mời các Phật tử thân thiện với tôi đó lên đây để cúng bà chú xứ Châu Đốc Ba. Vậy mà tôi dám chắc là cũng có người đi nữa. Mà đi như vậy có nghĩa là mình không có sử dụng trí tuệ. Văn như tư, tư như tư, đấy là cái lời Đức Phật dạy cho đệ tử mình. Nghe rồi phải suy nghĩ rồi phải là ứng dụng với thực hành. Mà nếu đã là bà chú xứ Châu Đốc thì sao lại ở Lâm Đồng? Vậy mà Châu Đốc Ba thì bà chú xứ Châu Đốc Ba ở Lâm Đồng. rồi mai mốt có người nó bà chú xíu châu đốc năm thì lại ở dưới biển mà động. Rồi các vị mà nhẹ dạ cả tin nó cũng đi xuống biển mà động để lại để cúng châu đốc ba. Cái đó là mình gửi vào tâm hồn ở cái thế giới mà không bao giờ thấy, không bao giờ gặp, không bao giờ biết thật. Những cái tâm hồn như vậy gọi là vô sắc giới. Tôi còn nói câu nữa là các vị không chịu nổi đâu, không chịu nổi. Nghe thêm những cái của tôi nói trong đó là tổ tiên ông bà cha mẹ của mình qua đời, là cái phong tục tập quán của Việt Nam của mình là ai cũng thương xót. Do vậy mà nó có cái tập quán truyền thống hiếu thảo với tổ tiên là phải cúng, phải thờ. Nhưng mà nếu mà các vị học thiệt á, học đạo Phật thiệt á, thì các vị phải phải dùng trí tuệ mà loại bỏ cái tập quán, cái truyền thống đó đi. Vừa vào đâu mà tôi nói nghe tàn nhẫn như vậy? Không có tàn nhẫn đâu. Vừa vào tinh thần của đạo Phật đó, thân kiếp là mình chấp cái bản ngã này là chân thật, là mình không phải đệ tử Phật rồi. Bởi vì Thế Tôn dạy tất cả pháp vô ngã, thì con người mình nè, cái sắc thân này cho tới thọ tưởng hành thức đều vô ngã, thì làm gì còn có một cái gì khác. Do vậy cho nên trên phương diện tu hành, chúng ta phải thấy cái bản ngã này là thuộc về hữu vi pháp, tức là pháp dương sanh. Mà đã là pháp hữu vi, đã là pháp dương sanh, thì nó như mộng, như nguyện, như bà, như ảnh, như lỗ, như niệm, như dương diệm, như cả pháp bà thành, như thủy trung nguyệt, như cảnh trung tồn, mười cái ví dụ không có gì hết. Ấy thế mà mình là mệnh danh là Phật tử thiệt đó. Mình chấp nhận cúng chùa tới bạc trăm, trăm triệu, có người cúng tới ngàn triệu, hai ba ngàn triệu cũng có. Nhưng bị biểu nghe cái đó lại không nghe nổi. Mà không nghe nổi thì dầu cúng bao nhiêu đi nữa không phải đệ tử Phật. Đạo gì thì không cần biết, chuyện đó của người ta, nhưng mà không phải đệ tử Phật. Bởi vì nhất thiết hữu vi pháp như mộng, nguyện, bào, ảnh, như lộ, như điện, như cả pháp bà thành, như thứ trung quân, như cảnh trung tượng, thì cái thân này nó không có gì. Vậy thì chết rồi mà mình còn nói rằng là mình thờ ông bà cha mẹ mình, rồi tới một năm mà mình làm đám giỗ một lần, chưa kể mình đám giỗ được cãi cọ giữa chị em, người này đậu tiền nhiều, người kia đậu tiền ít, rồi mất lòng, rồi giận hờn nhau nữa, chỉ vì là cúng ông bà cha mẹ. Cho nên cái chữ cúng đó, tôi nói không còn một đạo tôi cũng nói đạo Phật không cần chữ cúng. Chữ cúng là tôi viết chữ đàng hoàng. Đâu rồi? Hấn đâu mất rồi. Mình quen gọi là cúng dường, chứ kỳ thật là chữ cung và chữ dưỡng. Cho nên cha mẹ còn sống, ông bà còn sống, thì cái người con có bổn phận phải lo ông, cho ông bà, cho cha mẹ thật là châu đáo. Dù có phải cực khổ gì nữa cũng đền ơn đáp nghĩa ông bà cha mẹ. Bởi vì lòng mẹ bao la như biển Thái Bình, gạt lao tình mẹ tha thiết như lòng lúa chiều rì lao, loài ru bên bên im như sao đều gạt lao đến ru bên thềm trăng tà soi bóng mẹ yêu. cùng con phía trước bao tháng ngày, con vừa yên giấc mẹ hiền vui sướng biết bao. Do vậy cho nên là sân ngã phục phụ hề sân ngã, mẫu hề cúc ngã, ai ai phụ mẫu sân ngã cù lao, dục báo thâm ân hiều thiên bóng cực. Cha sinh ta, mẹ đẻ ra ta, rất thương, rất quý, rất trọng cái ơn cha mẹ sinh ra ta rất là khó nhọc. Muốn trả cái ơn của cha mẹ mà cái ơn đó đó nó sâu như trời, cao như vực thẳm, trả không có hết. Do vậy cho nên là đối cha mẹ là con cái là phải trọng, phải kính, phải quý. Ông bà cao hơn cha mẹ cũng làm như vậy. Đó là cái nghĩa cúng dưỡng đền ơn ông bà cha mẹ, bằng cái chữ cúng dưỡng đó. Còn hả, chết rồi là theo đạo Phật thì không cần cúng nữa. Cho nên là đúng tôi không bao giờ tôi cúng Phật, không bao giờ cúng Phật. Nhưng mà nếu mà các vị mà đem cái cây nhiều quá rồi mà nho rồi nho Mỹ rồi kia đó, bơm tân Tây Lan rồi đó, thì tôi cũng giả đò tôi để lên bàn vậy đó, rồi lát lấy ăn mà không cần hỏi gì tên. Là bởi vì tôi đã huấn luyện rồi, không có cái vụ cúng cái người ở trên bàn thờ, không có cái hồn nào trên bàn thờ được hết. Đó là nói theo Phật, đạo Phật gia. Còn các vị nào đạo khác thì xin lỗi là không có tu đạo à. Đạo Phật không có cái hồn nào trên bàn thờ được hết. Địa thủy quả thâm không kiến thức, đó là thất đại. Còn cái thân này nó hẹp là sắc thọ tưởng hành thức. Khi mà nó mất đi rồi nó tan rã rồi đó. Nhân duyên mà chia ly là nó tan rã, là đâu nó trả về cho cái bản nguyên của nó, nó trả về cho cái thể gốc của nó. Tôi nói ví dụ, đây, do nhân duyên mà có nó lửa, nhân duyên tan rã, nhân duyên chia ly, nó tài được mất. Là cái lửa này nó trả về cho ở trong không gian, ở trong không khí, chứ không có còn cái gì khác nữa hết, không còn cái gì khác hết rồi. Nước cũng vậy, đây hả, còn nước để uống mà ở biển mà nó không còn gì đổ nó đi rồi, nó thấm, nó hòa tan, nó bốc hơi, nó thành hơi nữa, thì nước cũng không có trở về để thành cái con nước hay cái bà nước hay cái ông nước gì nữa được hết. Thế thì đất nước gió lửa hư không và kiến đạo thánh đại cũng đều nói như vậy, nghĩa là đâu trả về đó. Do vậy cho nên học đạo Phật á là tôn trọng cung kính ông bà cha mẹ, đền ơn cha mẹ bằng cách cung và dưỡng cha mẹ còn sống. Còn như cái tập quán mà ảnh hưởng truyền thống lâu đời của Khổng Tử của Trung Quốc thì mua bông rồi đốt đèn làm gì đó, mà giống như là gọi là làm chơi vậy đó, không có gì quan trọng hết. Mà nếu mà có nấu nướng đem để đó rồi thì đem xuống ăn, đừng để nó nguội lạnh rồi bu kiến đậu ha. Mà nếu có tiền cơ, có tiền làm đặng mình ăn á. Còn nếu mà tiền ít thì thôi, bữa nay mua cái bình bông, nhớ là ngày nay là ngày cha mẹ ông bà mình qua đời gì đó. Thế thì là một bình bông, một nén hương gọi là đắp dỗ mà không hề có tội lỗi, không hề có bất hiếu. Đó, cái đạo Phật là tôi muốn nhắc nhở Phật tử mà bằng lòng nghe của tôi là vậy đó. Chứ các vị cúng không có được, không cần cúng. Trong đó kể cả Bồ Tát, cả Phật không có cúng. Cái chuyện pháp thân á, bưng cái tấm này nè, các vị không hiểu là sao các vị mà biết được cái gì là đạo Phật, cái gì không đạo Phật. con nhận thanh tịnh thất thân tỳ lô giá na phật. Cái chữ thanh tịnh thất thân tỳ lô giá na phật đó, Phật ở trong không gian, trong vũ trụ, không chỗ nào không có. Cho nên là mà các vị mà học theo đạo Phật, hành theo đạo Phật, mà các vị có giải thoát giác ngộ đó, là các vị gọi là thật tướng bình đẳng, bằng bình đẳng lễ, biến nhập pháp giới cúng, cúng như vậy đó, là cúng mà không có Phật nào hết, mà cúng cả mười phương chư Phật. Giáo lý của đạo Phật là vậy. Chứ mà đem lên đạo Phật để đồ ngon cúng đó, Phật không có cần cái đó. Cái chữ thành tịnh pháp thân nó không có ở trong cái tượng cốt. Tượng cốt hoàn toàn không có cốt nào, dầu cốt đó là bằng vàng cũng không hề có Phật ở trong đó, bằng ngọc cũng không hề có Phật, bằng gỗ và khi bằng gì tất cả đều giống nhau, không hề có Phật. Hỏi vừa vào đâu mà tôi nói ngang tài như vậy? Xin lỗi à, không có ngang tài đâu à, hoàn toàn không có ngang tài. Hỏi vừa vào đâu mà nói ngang vậy mà gọi là không ngang? Thưa không ngang. Bởi vì nào Phật đó, đã gọi là Phật á, là cái ông đó trong cái bụng phải có tâm can tỳ phế thận đại tràng tiểu tràng bàng quan tam tiêu. Nói nôm na là cái miệng này phải nhai ăn cho được, và cái hậu môn phải đi ra phân cho được. Phải là một con người đàng hoàng, người đó mới có khả năng thành Phật. Chứ bất cứ cái tội nào đều trong đó không có Phật. Cho nên tôi nói là bạo dữ lắm, các vị nghe bực lắm. Bởi vì sao? Bởi vì cái Phật là giác giả. Giác giả nghĩa là phải bằng một con người mới có khả năng nhận thức, mới có khả năng hiểu biết, mới có khả năng giác ngộ. Nhà dạy giác ngộ rồi thì biết thế nào là đúng, thế nào là sai, thế nào là chân lý, thế nào là không phải chân lý. Do vậy cho nên Đức Phật phải là một con người. Cho nên là có những người gì tới tôi mà nói chuyện hỏi thăm tôi nói có nhiều khi các anh vậy đó, về rồi mời vợ anh ngồi chơi vậy, cái anh nói bữa nay sao anh thấy em anh thương quá, bây giờ anh lại em ba lại chơi vậy. Hỏi sao anh làm kỳ, nó lại em đó, tức là bữa nay anh lại Phật đấy. Ngược lại bà vợ nói bữa nay cho thấy anh đi về mà có mua này quà là cho em, sẽ thấy cảm động quá, lại anh chơi, mà lại anh chơi cũng tức là lại Phật. Tôi giỡn cỡ vậy. Hỏi tại sao nói vậy? Là vì trong con vợ của mình á, ít ra nó cũng giác ngộ được 5, 10, 15, 20, 30% giác ngộ trong ngày, trong đời sống. Hoặc là cái ông chồng của mình á, có những lúc nào đó ảnh là phô bảo ảnh giận dữ gì đó, nhưng mà cũng có lúc ảnh tốt lắm, cho nên lại ảnh nó cũng trúng 1, 2, 30%. Mà nếu có những anh tốt lại trúng 5, 60% Phật cũng có. Chứ còn lại mà Phật đồng này, Phật ngọc này, Phật gỗ này, Phật xí băng, Phật gì đẹp cỡ nào, trang trí cỡ nào đều trong đó cũng có Phật. Mà cái đó khó nghe. Cho nên tôi sẵn sàng nói, nói thẳng, nói thật và nói rõ, mà các vị nghe đó là thành thật và nó có lợi lắm đó nha. Còn các vị mà không chịu nghe đó là các vị lỗ nó. Lại không bao giờ có cái ông nào mà giúp đỡ các vị cái gì hết á. Đây tôi chứng minh rằng là các vị lại không có ai giúp đỡ đâu. Tụi tôi nè, ăn cơm rồi bữa nào cũng vậy, Phật mẹ phong hòa điều gió phẫn quốc thái dân an, gia gia vô cơ cảnh chiêu sư sư hưởng thái giờ bình chi lạc. Phó mẹ đàn na thí chủ tăng ích phước điện âm siêu dương thái hải yến hà anh pháp giới chúng sanh tệ thành Phật đạo. Cái niệm nam mô A Di Đà Phật bữa nào cũng vậy hết á. tôi niệm mấy chục năm ở trường văn học có đều phải vậy hết, mà không có điều gì đâu, miền Trung không có năm nào là không có bạo lực, gió có thuận gì đâu, năm nào là những người mà làm cái nghề đánh cá đều là có tai nạn có chết chóc hết. Và nếu mà không điều gió thuận đó thì là Indonesia là nó không có bị sóng thần ha, Ấn Độ không bị sóng thần, Sri Lanka không bị chết bao nhiêu người, Thái Lan cũng có bị ha. Còn gần đây đó thì ở bên Nhật đó, ngày 11 tháng 3 rồi đó, Nhật động đất sụp đất thì sóng thần lên cao 13 thước, chết 26.000 người. Thế thì phong điều ở chỗ nào, gió thuận ở chỗ nào? Còn như nước nào cũng chiến tranh hết, thiên hạ làm sao thái bình được? Hiện bây giờ được ở cái nước cái bình nguyện là gì đó ở trung đông ha, là mỗi ngày vậy là máy bay bắn nhau rồi chiến tranh nhau. Thế thì là xứ xứ hưởng thái bình chi lạc sao cho được? Do vậy cho nên là tôi xin nhắc Phật tử đừng có ảo tưởng như thế. Tất cả đều là do con người đóng góp, con người xây dựng mà nên. Chứ còn cái cầu nguyện gian sinh như vậy không hề có. Năm nào cũng lũ cuốn lũ quét, năm nào cũng là gió bão lụt sập nhà sập cửa cũng chết người. Thế thì mình phục nguyện cái gì? Mà cầu nguyện thì các vị thần thánh đó có ăn có hưởng không? Có chứng minh không? Mà nó chứng minh tại sao không giúp đỡ được cái gì? Do vậy mà tôi có bài thơ đó: lễ bái ông gì, lễ bái ai, bao năm lễ bái mấy năm cầu, không quyền không được, hên xui mãi, bá họ quân nào nhận lễ tao. Ồ, nghĩa là nhận lễ tao và là cứ hên xui. Cho nên đệ tử Phật, nếu là đệ tử Phật, bằng lòng làm đệ tử Phật, tôi xin nhắc phải tu giới, tu định và tu tuệ. Vô vào tam vô lò học mà tu. Nhưng mà nếu như chúng ta mà tu định đúng là chúng ta phải có trí tuệ. Thế nếu tu 5 năm, 10 năm, 20 năm mà không có trí tuệ, tức là chúng ta không phải tu Phật, không phải tu theo đạo Phật. Và ông thầy nào đó dạy chúng ta tu mà không có phát sinh trí tuệ là ông thầy đó không phải là minh sư. Và tam huệ học là gì? Giới học, tịnh học, tuệ học, rồi còn gọi là văn như tư, tư như tu, rồi là tam huệ, nghe rồi phải suy nghĩ, suy nghĩ rồi mới thực hành. Mà trên cái quá trình tu là giới, định, tuệ là ba món như tôi vừa nói, nó phải đẻ ra trên đường giới, định, tuệ, giải thoát tri kiến. Các vị đệ tử Phật tu giới, tu định, tu tuệ, tu định đúng là phải có trí tuệ đúng, mà có trí tuệ đúng, trí tuệ chân chánh, gọi là chánh kiến, gọi là chánh tư duy, thì các vị phải có giải pháp, phải có giải pháp tri kiến. Mà giải pháp tri kiến là gì? Tức là các vị phải biết cái nào là đúng, có một cái trí tuệ nhận thức, nghe cái nào biết đúng, nghe cái nào biết không đúng, thấy cái nào biết đúng, thấy cái nào biết không đúng, thấy biết liền, gọi là giải pháp tri kiến. Và giải pháp cái bản thân mình là trước kia mình đau khổ nhiều thứ lắm, nhưng mà nhờ có trí tuệ mình đoạn trừ được cái tôn tế, đoạn trừ được cái lục thô, đoạn trừ được cái kiến hoặc, đoạn trừ được cái tư hoặc, đoạn trừ được cái vô minh hoặc. Thế là đương nhiên là mình phải có cái trí tuệ gọi là giải pháp tri kiến, và phải có cái sự an lạc hạnh phúc cho bản thân, gọi đó là giải thoát. Do vậy mà giới, định, tuệ, giải thoát tri kiến thì gọi là ngũ phần pháp thân. Mình trở về với cái pháp thân thành tịnh vốn có của tự mình đó. Tôi rất biết là bây giờ không biết làm sao và nói kiểu nào chứ thua thật với đại chúng, với Phật tử á, cái đạo Phật của chúng ta bây giờ còn nhiều cái nó trà trộn, nó lẫn lộn sai lầm dữ lắm, mà không có người lựa ra giùm, không có người lựa ra giùm. Bởi vì cái người mà đủ khả năng lựa ra nó ít lắm, nó giống như là một chính phủ vậy đó. Một chính phủ mà ai cũng muốn trong đất nước mình có hàng hiệu, có thương hiệu, bán đồ thiệt, đồ chất lượng tốt, nhưng mà trong đó luôn luôn lúc nào cũng có hàng dở, hàng dởm, hàng nhái, hàng bất chước, đủ thứ mà không có chính phủ nào kiểm tra nổi hết. Ở Trung Quốc cũng vậy, Trung Quốc tính lên tính xuống thì là tự diệt, làm đau khổ cho dân tộc của mình, rồi bán đồ ra ngoại quốc. Ngoại quốc là cỡ như nước Mỹ, rồi nó phát hiện ra trả lại. Cho tới bây giờ mà nghe nói là trứng gà giả mà luộc ra ăn, cái người không khéo là không biết là trứng gà giả, ghê gớm vậy đó. Thế thì cái hàng giỡn, cái hàng giả, cái hàng lái nó trà trộn trong cái hàng thiệt, cái hàng tốt á, mà không có người đủ sức để lừa ra. Về mặt tín ngưỡng tôn giáo, đạo Phật của chúng ta cũng vậy đó. Nó trà trộn quá nhiều, bởi vì giáo lý của đạo Phật mà cả năm nay là hơn 2000 năm. Hơn 2000 năm mà sống chung sống lộn với nhiều cái đức tin khác của đạo khác. Do vậy mà chẳng những tam giáo đồng nguyên là đã sai lầm rồi, mà nó còn nhiều hơn cái tam giáo đồng nguyên nữa cơ. Do vậy mà đáng lo lắm. Đứng về cái nhận thức mà đem lại cái sự an lạc thật sự cho người đệ tử Phật chân chính đó, đáng lo lắm, chưa không có đáng mừng đâu. Còn cái mà đi thuyết pháp thì lấy cái tiền là hạng bét, không cần đâu. Đi thuyết pháp không cần lấy tiền, người ta cúng thì cúng, mà ta không cúng thôi, do không có đặt như vậy lấy tiền. Đạo Phật là không có đặt như vậy lấy tiền, cho nên này là cúng gì là tại cái gì cúng, chứ còn tôi không phải là làm cái này đâu. Nhưng mà gần đây rồi nè, bộn quá, nhưng mà không có mừng. Nếu các vị mà không bằng lòng nhận thức, không bằng lòng sửa đổi trên cái tiến trình tu tập á, là ăn này không bao giờ mừng. Mà tôi ăn mà ngon mà ngọt đó, là những gì nào mà có nghe mà có sửa đó, là cái đó tôi rất cảm ơn. Còn mà cũng không để mà nhờ tôi chú nguyện cái gì đó là không được. Ai mà nhờ tôi chú nguyện đó là coi như nói xin lỗi ha, coi như thiệt thà lỗ lã tự ráng chịu, chứ tôi không có ban ơn đâu. Tôi tu dưỡng là phải tiếp nhận chánh pháp, học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp. Đó là thầy trò, đó là huynh đệ, đó là thiện hữu tri thức, chia sẻ giúp đỡ nhau, trao đổi tài pháp nhị trí đẳng vô sai biệt, cảm ơn. Mà nếu các gì mà không bằng lòng nghe cúng thì này là lỡ rồi, lấy ăn luôn cái chứ không cảm ơn vậy. Bây giờ tới bao nhiêu câu hỏi đây, không cách nào nói hết được. Bây giờ chỉ có một cách là các vị về nghe cái đĩa đó, mà nghe sau đó rồi tôi sẽ cung cấp lần khác, cấp thêm cho đĩa nữa, rồi cứ ráng như vậy đó mà nghe đừng có bực bội, hãy văn tư tu, đừng bực bội. Chứ bây giờ là trả lời xin thưa sức đáp ứng tất cả câu hỏi. Nhưng mà có cái là, một là nói không nổi, hai là các vị cũng ngồi không nổi, cho nên bây giờ vậy là xin ngừng ở đây để nghĩ cho nó khỏe vậy. Một lần nữa là xin cảm ơn và xin là nguyện tam bảo phò trì chúng ta tinh tấn mãi trên con đường học đạo, hành đạo và chứng đạo. Và bây giờ đây chúng ta hồi hướng và hẹn lại có thể là những lần sau, nếu tôi còn, bởi vì năm nay 84 rồi nha, nó đứt bóng bất cứ lúc nào. Tôi có một cái ông đệ tử nó mới có 49 tuổi à, mà cái nó to rồi, nó tròn trịa lắm, mà nó chắc có trong vòng nửa tiếng hồ. Cho nên là vô thường lão bệnh bất diệt nhân kỳ, nó không có lấy gì mà gọi là suy vui được đâu rồi nha. Thôi bây giờ cứ ngồi tự nhiên, Phật không có bắt lỗi nhỏ mọn. Ông thân vô biên thềm đổ thiền nạc vô thành thềm quảng sáng mô.